Bên bờ sông Babylon, tôi ra ngồi tôi khóc mà tưởng nhớ Sion. Và rồi bên bờ sông Babylon ấy, tiếng thông cũng réo rắt nỉ non. Thưa cộng đoàn, lời đáp ca mà chúng ta vừa nghe ca đoàn hát diễn tả một tâm trạng rất thật của những người Israel đang xa xứ, tâm trạng của những con người đang phải sống cảnh lưu đày. Tâm hồn của họ luôn ôm ấp một giấc mộng hoài hương. Quả thật, biến cố lưu đày Babylon có thể nói là cái roi Chúa đánh vào người con yêu dấu của mình là Israel. Biến cố lưu đày ấy đã làm cho dân nhận ra rằng tình thương của Thiên Chúa dầu luôn luôn có thật, nhưng không phải lúc nào dân cũng có thể cảm nhận. Có những lúc tưởng chừng Chúa bỏ dân. Bên bờ sông Babylon, tôi ra ngồi tôi khóc mà tưởng nhớ Sion. Chính trong cái bối cảnh đau thương, bối cảnh nhớ về quê hương, bối cảnh xót xa như thế mà ta thấy được ý nghĩa của các bài đọc ngày hôm nay diễn tả niềm vui. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Sử Biên Niên, chúng ta để ý tới sắc lệnh của vua Kiro, vua Ba Tư. Vua đã ban bố lệnh hồi hương cho tất cả những người Do Thái. Một tin vui như tin sét đánh ngang tai. Điều đó có thật chăng? Giấc mộng hoài hương giờ đây có thể được thực hiện. 49 năm lưu đày nơi đất khách giờ đây chấm dứt. Israel trở về quê hương, trở về quê cha đất tổ, trở về nơi có đền thánh, trở về nơi có thể tế lễ Đức Giê-hô-va. Niềm vui của một cuộc trở về như thế có thể nói là niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Dân của Chúa được thoát cảnh lưu đày. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hình ảnh của một đoàn dân từ chốn lưu đày được trở về quê hương diễn tả niềm vui của những con người được Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến. Niềm vui còn đọng lại nơi những chứng tích lịch sử của một dân tộc. Và nếu ta để ý bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, niềm vui không chỉ của Israel, mà niềm vui Thiên Chúa ban tặng cho cả nhân loại, niềm vui được nhân rộng cho tất cả những con người không phải đang sống trong cảnh lưu đày Babylon nữa, mà đang sống trong cảnh lưu đày của tội lỗi. Tất cả những ai phạm tội đều đáng sống cảnh lưu đày. Tất cả những ai phạm tội thì đều sống trong cảnh lưu lạc xa Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Ngài đã ban ơn tha thứ. Chính khi Thiên Chúa ban ơn tha thứ, con người được làm một cuộc hành hương nội tâm để trở về từ chính cuộc lưu đày tội lỗi của mình, trở về nhà của Cha. Niềm vui của những con người được tha thứ quả thật là niềm vui rất lớn, niềm vui vượt khỏi tất cả những gì như của đời thường, theo kiểu diễn tả có thể rất thơ văn của cụ Nguyễn Du: lời quê góp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Niềm vui của những con người cảm nhận được tình yêu thì không phải là một niềm vui chóng vánh, không phải là mua vui cũng được một vài trống canh, mà là một niềm vui được thể hiện trong cuộc sống của mình. Niềm vui đó càng được thể hiện rõ hơn khi chúng ta nghe trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan. Thánh Gioan diễn tả niềm vui của ơn cứu độ được ban tặng qua chính con một của Thiên Chúa. Nếu như năm xưa ông Môi-sen treo con rắn đồng trên sa mạc để diễn tả niềm vui của những kẻ được cứu khi tin vào con rắn. Những kẻ được cứu khi chỉ tin vào rắn đồng trở thành một dấu chỉ, trở thành một lời loan báo, trở thành một điểm tiên trưng để báo trước về ơn cứu độ, khi tất cả những ai bị rắn cắn về phần linh hồn nhìn lên đấng chịu đóng đinh. Ngày hôm nay không phải là con rắn đồng treo giữa sa mạc, mà là con một của Thiên Chúa được treo lên, để rồi tất cả những ai tin vào Người thì đón nhận được niềm vui của ơn tha thứ. Tất cả những ai tin vào Người thì đón nhận được niềm vui của việc chữa lành. Tất cả những ai tin vào Người thì đón nhận được niềm vui của ơn cứu độ. Thiên Chúa sai con mình vào trần gian không phải để lên án trần gian, nhưng Ngài sai con một đến trần gian để yêu thương và cứu độ. Đức Kitô đã đến để yêu thương tất cả nhân loại này. Đức Kitô đã đến để hiến mạng sống của mình mà cứu từng sinh linh. Đức Kitô đã đến để ban cho con người niềm vui trọn vẹn. Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Kính thưa cộng đoàn, tất cả các bài đọc ngày hôm nay có thể nói đều gợi đến cho chúng ta một niềm vui thiêng liêng, niềm vui của những kẻ được trở về từ chốn khốn cùng của thân phận, những kẻ được trở về từ cuộc lưu đày của Babylon, hay là trở về từ cuộc lưu đày của tội lỗi, đều thấy mình chan chứa một niềm vui. Ước chi tin mừng của Chúa luôn là lời loan báo tin vui. Tin mừng của Chúa luôn làm cho người nghe thấy phấn khởi, và tin mừng của Chúa luôn gieo rắc niềm vui trong cuộc sống này. Xin cho chúng ta là những người lắng nghe lời của niềm vui thì cũng trở nên những chứng nhân của niềm vui, những con người loan báo niềm vui ơn cứu độ cho anh chị em của chúng ta, nhất là những người chưa được nghe tin mừng ơn cứu độ của Chúa.